Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmaus, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmaus. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmaus này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmaus. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương, nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này mấy năm sau thì tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương, và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmaus: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmaus là thế: bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmaus từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm, và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn, và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn, và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus chỉ nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca, nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao, chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình, thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn: chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán trường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy, ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta, Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên: chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là Đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là Đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người rằng Người đã phục sinh. Chúa không để Người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi, hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ, và các môn đệ Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.